Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp trong giây lát. Mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương biên soạn. Tiếp theo đó là góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo sẽ giới thiệu với quý vị về đề tài François Hardy, giờ đành vĩnh biệt, tạp chí để tưởng niệm thần tượng âm nhạc Pháp vừa qua đời trong tuần lễ vừa qua. Nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thùy Mì.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, Tổng thống Pháp bất ngờ giải tán quốc hội sau bầu cử nghị viện châu Âu, hội nghị hòa bình cho Ukraine là hai sự kiện được các tuần báo bàn luận nhiều nhất. Trang bìa L'Express đăng hình vẽ một bó chất nổ với tích lớn Emmanuel Macron gu thích rủi ro. Le Point dành trang bìa cho chân dung Tổng thống Macron, nhấn mạnh nước Pháp được ăn cả ngã về không. Le Nouvel Obs nhận xét trước đảng tập hợp dân tộc cánh tả với thách thức mặt trận bình dân. Nhìn từ các nước, Courrier International nhận thấy báo chí quốc tế bị sốc trước thắng lợi của đảng cực hữu cũng như quyết định của Tổng thống Macron chạy tích sự phá hoại Pháp.
Về hội nghị hòa bình châu Ukraine, The Economist nhận định ít có khả năng là tiếng súng sẽ im sau hội nghị này, nhưng thương lượng nghiêm chỉnh khó có thể bắt đầu trước cuối năm nay.
Ban đầu được cho rằng sẽ là một sự kiện lớn, một hội nghị lịch sử vào đúng ngày thứ 500 để kết thúc cuộc chiến. Nhưng sau khi bị trì hoãn 5 lần, rốt cuộc hội nghị diễn ra trong 2 ngày thứ Bảy 15 và Chủ nhật 16 tháng 6, tức ngày thứ 843 và 844 của cuộc xâm lăng, khi những lá quốc kỳ sẵn sàng được treo lên tại thành phố Birkenstock của Thụy Sĩ, người ta vẫn lo rằng danh sách khách mời không đủ dài hay cấp đến chữ không đủ cao. Tất nhiên là không có Vladimir Putin, nhưng sự vắng mặt của Tổng thống Mỹ Joe Biden là điều khá đáng tiếc. Bà Kamala Harris thay mặt ông, văn phòng Tổng thống Ukraine làm việc 24/24 cho sự kiện này. Có vài tin vui, ít nhất là 90/160 phái đoàn được mời sẽ hiện diện, trong đó có Ấn Độ, bất chấp áp lực của Nga và không ít lãnh đạo cao cấp nhất. Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Thủ tướng Anh Rishi Sunak, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đều có mặt. Ý tưởng ban đầu của hội nghị là soạn thảo một đề nghị thống nhất dựa trên công thức 10 điểm của ông Zelensky năm 2022 để trao cho Nga. Vào lúc đó, Ukraine ở thế tương đối mạnh, còn tình hình hiện nay không còn là màu hồng. Hơn nữa, với số lượng đông đảo thành viên tham dự cần có những thỏa hiệp, thông cáo chung được chờ đợi chỉ đề cập đến 3 điểm ít tranh cãi nhất là an ninh lương thực, an toàn về nguyên tử, hồi hương tù nhân và trẻ em, không có giải pháp chính thức cho những vấn đề gai góc như bồi thường chiến tranh, tòa án quốc tế hay Nga rút quân khỏi Ukraine.
Kế hoạch hòa bình của Tổng thống Ukraine Zelensky bị pha loãng khiến một số người ủng hộ lo ngại. Tuy nhiên, một viên chức cao cấp nhấn mạnh là hội nghị sẽ góp phần tái khẳng định các điều kiện của Ukraine để chấm dứt chiến tranh. Đây cũng là dịp để chứng tỏ mục tiêu hướng tới một nền hòa bình công chính chống đế quốc nhằm thuyết phục các nước phương Nam hiện còn đang lưng chừng.
Nhưng những cái nhìn đã bắt đầu hướng sang những phía khác. Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Vatican có thể là những trung gian hòa giải. Cả ba nước này đều được mời dự thượng đỉnh G7 ở miền nam nước Ý trước khi diễn ra hội nghị về Ukraine ở Thụy Sĩ. Còn quan điểm Trung Quốc thì vẫn chưa rõ. Hiện Nga chưa đối thoại với một nước lớn phương Tây nào. Một ngày trước khi hội nghị khai mạc, Putin một lần nữa mưu toan phá rối với một đề nghị hòa bình mới, rõ ràng là soạn ra để Kiev bác bỏ. The Kiev Post nhận xét, được Courrier International trích dịch. Le Temps cho rằng đây là lần đầu tiên Tổng thống Nga nói cụ thể như vậy. Ông Putin đòi hỏi Kiev từ bỏ 4 vùng bị sáp nhập bất hợp pháp và không gia nhập NATO. Tất nhiên, ông Zelensky lập tức bác bỏ tối hậu thư theo kiểu Hitler.
Tờ In Corriere del Sera phân tích, tóm lại, Zelensky phải giải thích với binh sĩ và nhân dân là 2 năm trời hy sinh khủng khiếp vừa qua là vô ích, phải từ bỏ chủ quyền nhiều vùng đất và giải pháp. Điều này có nghĩa là đầu hàng.
Theo Nhật báo Ý, rõ ràng Putin chỉ muốn gây nhiễu cho các cuộc thảo luận ở Birkenstock. Lali Prebenzik dẫn lời Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg chỉ trích sự khiêu khích lần thứ không biết bao nhiêu của ông chủ Điện Kremlin. Quay International cũng dịch lại bài viết của Nhật báo Đức Zeit tiết lộ một số chuyện hậu trường về hội nghị. Theo đề nghị của ông Zelensky, Ngoại trưởng Đức đã giúp vận động các nước còn do dự chưa đáp lại lời mời của Thụy Sĩ, đặc biệt là các nước phương Nam. Hồi tháng 5 năm ngoái, Volodymyr Zelensky được mời dự hội nghị G7 ở Hiroshima đã tranh thủ phổ biến ý tưởng cùng với Đức, Tổng thống Ukraine và các cố vấn đã làm một cuộc marathon ngoại giao để tham vấn các nước còn nghi ngại về những điểm trong kế hoạch mà họ có thể chấp nhận. Thành công đầu tiên đến vào đầu năm nay khi Zelensky đánh vào lòng tự hào của người Thụy Sĩ. Ông nói, trung lập không có nghĩa là làm ngơ trước thực tế. Thụy Sĩ thấy rằng đây là dịp để lấy lại uy tín sau khi bị nhiều đồng minh chỉ trích vì thái độ trong cuộc chiến.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tại Pháp, tình hình thời sự đang rất sôi động. Chỉ mới 4 ngày bắt đầu chiến dịch tranh cử quốc hội, đã có một loạt biến cố như một chuỗi bi hài kịch với nhiều tình tiết khiến bạn không thể rời khỏi ghế. Đó là nhận xét của Politico được Courrier International trích dẫn.
Đối với The Spectator, trong quá trình thăng tiến suôn sẻ, Emmanuel Macron hầu như chưa bao giờ bị sỉ nhục, và kỳ bầu cử nghị viện châu Âu vừa qua là cái tát đầu tiên. Macron phản ứng như một cậu bé đập vỡ món đồ chơi vì bị từ chối. Nhưng trong tuần lễ sáo động này, đảng cánh hữu những người Cộng hòa LR mới là cậu trò cười. Theo Politico, hôm thứ Ba, chủ tịch đảng Eric Ciotti chấp nhận liên kết với cực hữu RN, gây phẫn nộ cho hầu hết tên tuổi trong đảng. Bộ chính trị LE họp để khai trừ chủ tịch như ông Ciotti, cố thủ trong trụ sở và kiện ra tòa. Bên cực hữu cũng nóng bỏng. Đầu tuần, bà Marion Maréchal gặp người dì Marine Le Pen để liên minh, nhưng chủ tịch RN Jordan Bardella từ chối kết hợp với ông Éric Zemmour, chủ tịch đảng Khờ Công Kết, tức tái chinh phục. Cô cháu bàn loan báo ủng hộ liên minh cánh hữu và cực hữu, còn ông Zemmour, người bị bỏ rơi, đã tố cáo kỷ lục thế giới về phản bội. Trong loạt phim truyền hình với nhiều bất ngờ này, theo The New York Times, cánh tả đoàn kết được với tên Mặt trận Bình dân mới. Tuy nhiên, một số khuôn mặt chỉ trích Jean-Luc Mélenchon, chủ tịch đảng cực tả nước Pháp bất khuất, bị ông này loại khỏi danh sách tranh cử.
Tờ Le Fresh dùng tên bài hát nổi tiếng Sombre Dimanche, Chủ nhật buồn, làm tựa bài xã luận tuần này. Tờ báo nhấn mạnh, ông Macron bằng mọi giá muốn tránh cho ngày mùng 7 tháng 7 tới không trở thành một chủ nhật u ám. Nhưng Tổng thống Pháp cần hiểu rằng những con xúc sắc hiện giờ không còn nằm trọn trong tay ông.
Le Fresh nhắc lại, Tổng thống Charles de Gaulle hôm 30 tháng 5 năm 1968 đã do dự rất nhiều cho tới phút chót khi quyết định giải tán quốc hội nhằm mục đích kết thúc khủng hoảng chính trị. Ông Macron hôm Chủ nhật 9 tháng 6 có lẽ cũng đã trải qua những giờ phút tương tự trước khi tuyên bố xóa bài làm lại vào lúc 21:02. Trước đó, Chủ tịch Hạ viện Jean Braubivet được mời đến Điện Élysée để tham vấn, trong khi lâu nay thường bị bỏ quên. Đó là vì Điều 12 Hiến pháp đòi hỏi. Bà vẫn còn may mắn vì tướng De Gaulle năm 1962 chỉ nói ngắn gọn với Gaston Monnevin, thậm chí không mời ngồi. Xin trích, thưa ông chủ tịch thượng viện, hiến pháp buộc tôi phải hỏi ý kiến của ông, nhưng tôi đã biết ý kiến đó rồi, xin cảm ơn. Liệu ông tin rằng những lá phiếu sẽ giúp giành lại đa số, hay Macron sẵn sàng được ăn cả ngã về không, kể cả việc mở cánh cửa điện Matignon cho cực hữu? Trao lại tiếng nói cho nhân dân chưa bao giờ là ý tưởng tồi, nên khó thể trách nguyên thủ về việc đặt cử tri đứng trước trách nhiệm. Nhưng liệu người Pháp có thể thay đổi quan điểm chỉ trong vòng 20 ngày hay không? Vị tổng thống trẻ, lúc vừa được bầu lên năm 2017, đã hứa hẹn đoàn kết dân tộc sẽ làm mọi cách để 5 năm tới không còn lý do để bầu cho các đảng cực đoan. Emmanuel Macron đã thất bại trong cuộc chiến này. Gần 40% cử tri chọn cực hữu là cú đòn nặng cho ông. Những người tiền nhiệm từ Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy cho đến François Hollande chưa bao giờ dám đùa với lửa như vậy.
Còn Le Point đưa ra hình ảnh ví von. ngày mà chàng Narcissus đập gỡ tấm gương. Narcissus là nhân vật trong thần thoại Hy Lạp cổ đại có sắc đẹp tuyệt trần. Vì đã quá yêu chính mình mà suốt ngày chỉ soi bóng xuống dòng sông để chiêm ngưỡng dung nhan của mình.
Emmanuel Macron có đúng khi bất ngờ loan báo chạy tán quốc hội sau thất bại của đảng mình hay không? Tờ báo cho rằng cực hữu sẽ thắng trong mọi trường hợp, thậm chí nếu có thua, đảng của Marine Le Pen vẫn có số lượng dân biểu đông đảo trong quốc hội. Phải chăng lịch sử sẽ lặp lại, Tổng thống Chirac năm 1997 đã phải chung sống với thủ tướng của đảng xã hội. Điều chắc chắn là sau 7 năm cầm quyền, RN, đảng thân Putin và theo chủ nghĩa bảo hộ, đối thủ chính của Macron lại đang thắng thế. Khi người ta muốn làm mọi thứ thì chẳng làm được gì cả, lên truyền hình thường xuyên, có mặt trong tất cả các buổi lễ tưởng niệm, Thế vận hội, bay đến Tân Caledonia, v.v. Macron không có thời gian để cân nhắc về những vấn đề mà người Pháp đang bị ám ảnh, nhập cư mất kiểm soát, kinh tế trì trệ, trật tự trị an. Ba ngõ cụt này giúp cực hữu phát triển, đưa Tổng thống ấy kỹ vào danh sách những người tự gây ra hỏa hoạn cho nền đội ngũ Cộng Hòa. Giờ đây, khi vị Tổng thống Narcissus đã đập vỡ tấm gương, nếu giành được đa số trong vòng 2, ông có dám cải cách sâu rộng kinh tế xã hội hay không? Người dân thì chẳng giúp gì cho Macron sau khi đẩy cực hữu lên tầm cao chóng mặt, lại còn ủng hộ chiến lược của Jean-Luc Mélenchon, thủ lãnh cực tả, với những đam mê u ám kể cả bài Do Thái. Có nên tin rằng hai đảng cực đoan này sẽ tranh chấp một nước Pháp hậu Macron với nhiều tàn tích?
Đối với tuần báo Thiên Tả Le Nouvel Obs, đây thực sự là một cơn ác mộng dân chủ. Tổng thống Macron từ thành lũy ngăn cực hữu đến việc trở thành bậc tam cấp cho tập hợp dân tộc leo lên. Ông Macron đã đưa ra quyết định nói trên dù hiến pháp không đòi hỏi, tạo ra một trận động đất thực sự.
Vào lúc chỉ còn 40 ngày nữa khai mạc Thế vận hội Paris, chiến tranh ở Ukraine cũng như Gaza đang ác liệt. Đây là hành động vô trách nhiệm. Lần này Marine Le Pen và Jordan Bardella, các thủ lãnh cực hữu, thực sự đang đứng trước ngưỡng cửa quyền lực. Dù cánh hữu dân tộc chủ nghĩa hay dân túy cực hữu không chỉ ảnh hưởng mỗi nước Pháp, nhưng chỉ có cực hữu Pháp là hoàn toàn tách rời thực tại với chương trình kinh tế bất khả thi. Marine Le Pen khác hẳn với Thủ tướng Ý Giorgia Meloni. Không chỉ bà Meloni ủng hộ Ukraine mà còn ít va vấp về kinh tế. Nhờ thường xuyên trao đổi với Mario Draghi, cựu chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, Lesquet nhận định nếu chiến thắng, vấn đề ngân sách sẽ nhanh chóng ám ảnh hàng đêm Bardella, thủ tướng tiềm năng sinh năm 1995. Khoảng cách lãi suất dài hạn giữa Pháp và Đức ngày càng xa hơn, những lời hứa vô tội vạ của cực hữu sẽ bị thị trường trừng phạt. Chẳng hạn việc giảm thuế xăng dầu từ 20% còn 5,5% sẽ làm ngân sách tiêu tốn 10 tỷ euro mỗi năm. Bardella và đảng cực hữu cần nhớ, dù muốn hay không, những người cho chúng ta vay tiền luôn có lý.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Hội nghị vì hòa bình cho Ukraine khai mạc tại Thụy Sĩ với sự tham gia của đại diện hơn 90 quốc gia. Nhóm G7 ra tuyên bố chung kêu gọi Trung Quốc chấm dứt tiếp tay cho cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Tại Biển Đông, lệnh bắt người xâm phạm lãnh hải của Bắc Kinh chính thức có hiệu lực. Philippines tăng cường bảo vệ ngư dân. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục tạp chí Thế giới đó đây do Thủy Dương biên soạn.
Chính trường Pháp trải qua một tuần đầy biến động sau khi Tổng thống Macron giải tán Hạ viện cho tổ chức bầu cử lập pháp sớm. Nhiều dân biểu trong chính đảng của Tổng thống muốn gạt ông Macron ra bên lề chiến dịch vận động tranh cử do một bộ phận cử tri tỏ thái độ bất bình với nguyên thủ Pháp. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, một trong số ít lãnh đạo, đại thắng cả trong nước và ở nghị viện châu Âu. Số di dân chết trên biển tăng bùng nổ trên hải trình nhập cư trái phép vào Tây Ban Nha. Châu Âu, nhất là các nước Nam Âu, bắt đầu vào mùa cháy rừng. Thưa quý vị, tạp chí Thế giới đó đây tuần này của RFI xin tập trung vào các vấn đề thời sự tại châu Âu. Tuần qua là những ngày đầy biến động trên chính trường Pháp. Mọi chuyện bùng nổ từ tối Chủ nhật 9 tháng 6 khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bất ngờ tuyên bố giải tán Hạ viện ngay sau khi có kết quả bầu cử Nghị viện châu Âu. Theo đó, Đảng Cực hữu Tập hợp Dân tộc RN về đầu tại Pháp, vượt xa đảng của Tổng thống, vốn đã không có đa số quá bán tại Hạ viện. Hai vòng bầu cử Hạ viện Pháp trước thời hạn được Tổng thống ấn định vào ngày 30 tháng 6 và mùng 7 tháng 7, sớm nhất có thể theo thời hạn ghi trong Hiến pháp. 3 tuần chuẩn bị bầu cử lập pháp là thời gian ngắn chưa từng có. Đây được xem là chú ý của Tổng thống Macron đẩy các đảng phái vào thế trở tay không kịp. Để đối phó với đà tiến lên của Đảng Cực hữu Tập hợp Dân tộc mà theo các khảo sát là có thể về đầu trong kỳ bầu cử lập pháp, sau 4 ngày thương lượng căng thẳng, 4 đảng cánh tả và cực tả đã lập Liên minh Mặt trận Bình dân mới với một chương trình tranh cử chung. Đặc biệt, nhấn mạnh vào việc chỉnh sửa các cải cách về lương tối thiểu, bãi bỏ cải cách hưu bổng, trợ cấp thất nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp, cũng như đề cử chỉ một ứng viên duy nhất cho mỗi đơn vị bầu cử. Trong khi đó, Đảng cánh hữu truyền thống Những Người Cộng Hòa LR lại hứng chịu một cơn địa chấn chính trị. Đó là Chủ tịch Đảng Eric Ciotti đột ngột thỏa thuận liên minh với Đảng Cực hữu Tập hợp Dân tộc để tranh cử, mà không tham vấn ban lãnh đạo đảng. Do đó, ban lãnh đạo đảng LR đã quyết định khai trừ đảng và bãi miễn chức vụ Chủ tịch Đảng của ông Ciotti. Liên quan đến đảng phục hưng của Tổng thống Emmanuel Macron, hiện giờ theo khảo sát, đảng này cùng với liên minh đa số cầm quyền sẽ chỉ về thứ ba, thua xa phe cực hữu và liên đảng cánh tả Mặt trận Bình dân mới. AFP cho biết điểm tín nhiệm của Tổng thống Macron đã giảm mạnh 5 điểm, chỉ còn 24%, là mức thấp nhất kể từ năm 2022 khi ông Macron bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai. Đa phần các quan chức và phe dân biểu chiếm đa số tại Hạ viện vừa bị giải tán, muốn Tổng thống giữ khoảng cách với chiến dịch vận động cho cuộc tranh cử lập pháp. Trong cuộc họp hôm 11 tháng 6 của nhóm dân biểu Đảng Phục hưng của Tổng thống Macron, nhiều người muốn Thủ tướng Gabriel Attal, chứ không phải là Tổng thống Macron lãnh đạo chiến dịch tranh cử. Nhiều dân biểu không muốn ảnh của Tổng thống Macron như thông lệ, mà là ảnh của Thủ tướng Attal trong áp phích vận động tranh cử của họ. Hãng tin Pháp AFP hôm 12 tháng 6 trích dẫn ông Xavier Bertrand, Chủ tịch vùng Hauts-de-France thuộc Đảng cánh hữu truyền thống Những Người Cộng Hòa. Theo đó, mỗi lần Macron phát biểu, ông ấy đều mang lại thêm một điểm thắng cho Đảng Cực hữu Tập hợp Dân tộc. Tổng thống nên nghĩ đến việc lui lại phía sau. Trong khi đó, Chủ tịch Đảng Horizon Edouard Philippe, từng là thủ tướng ở nhiệm kỳ tổng thống thứ nhất của Macron, cũng cho rằng việc ông Macron can thiệp quá sâu vào cuộc tranh cử quốc hội là không được lành mạnh cho lắm và có thể gây thêm nỗi tức giận trong công luận. Nhìn rộng ra Liên Âu, bất chấp sự trỗi dậy của phe cực hữu, Liên minh Trung hữu vẫn giữ được đa số tại Nghị viện. Trong khi đó, tại nhiều nước thành viên, kỳ bầu cử Nghị viện châu Âu cũng đánh dấu thất bại hoặc thành tích thụt lùi của đảng cầm quyền ngay trong nước so với kỳ bầu cử Nghị viện châu Âu hồi năm 2019. Pháp không phải là trường hợp cá biệt. Một trong số ít lãnh đạo đại thắng trong nước nhân kỳ bầu cử Nghị viện châu Âu lần này chính là Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cùng với đảng cực hữu cầm quyền Fratelli d'Italia. Không chỉ cho phép đảng Fratelli d'Italia duy trì được vị thế hàng đầu ngay trong nước, mà kết quả này còn giúp cho Thủ tướng Ý Giorgia Meloni có cơ hội cải thiện vị thế trong bộ máy lãnh đạo khối Liên Âu. Từ Roma, thông tin viên Anne Lenier ngày 13 tháng 6 giải thích.
Indubitablement, la crédibilité de Giorgia Meloni est renforcée à Bruxelles. D'abord parce que la leader de
Không còn nghi ngờ gì nữa, uy tín của bà Giorgia Meloni đang được củng cố ở Bruxelles. Thứ nhất là vì lãnh đạo của đảng Fratelli d'Italia kiên quyết ủng hộ Ukraine và ủng hộ khối NATO. Sau đó là bởi vì nội các của Thủ tướng Giorgia Meloni giữ được sự ổn định. Điều này cũng mang lại một sự bảo đảm. Vì những lẽ đó mà bà Meloni có ý định giành một chức quan trọng, nhất là chức Chủ tịch Ủy ban châu Âu. Nhật báo La Stampa trích dẫn các nguồn tin từ những người thân cận với bà Meloni, khẳng định rằng Thủ tướng Ý và nhóm nghị sĩ những người bảo thủ và cải cách châu Âu ở Nghị viện châu Âu sẽ ủng hộ hồ sơ tranh cử của bà Ursula von der Leyen. Thế nhưng, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni vẫn chưa chính thức lên tiếng về việc này. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là bà Meloni sẽ đấu tranh để giành vị trí ủy viên châu Âu có vai trò then chốt cho một người Ý. Hiện nay, nếu tính đến những vấn đề kinh tế nghiêm trọng của đất nước, thì nhân vật được chú ý là vị Bộ trưởng Kinh tế Ý, Giancarlo Giorgetti.
Anne Lenir, Rome, RFI.
Kiểm soát di dân bất hợp pháp là một trong những hồ sơ chính giúp cho phe cực hữu vươn cao hơn. Trên thực tế, bất chấp nỗ lực kiểm soát biên giới, số di dân quốc tế tìm cách đến Liên Âu vẫn không ngừng gia tăng. Tây Ban Nha là một ví dụ điển hình. Theo số liệu của một tổ chức phi chính phủ, thì trong 5 tháng đầu năm 2024, so với cùng kỳ năm ngoái, số di dân tìm cách nhập cư trái phép đã tăng 2,5 lần. Số người tử vong trên biển trong hành trình từ châu Phi đến Tây Ban Nha cũng tăng gấp 2,5 lần. Tính trung bình, từ đầu năm 2024 đến nay, mỗi ngày có 33 người bỏ mạng ngoài khơi. Từ Madrid, thông tin viên François Musso ngày 13 tháng 6 gửi về bài tường trình.
Ce ne sont pas des chiffres normaux, ils sont même affolants. Ce sont les mots d'Elena Maleno.
Đây không phải là những con số bình thường, chúng thậm chí còn rất đáng sợ. Đó là nhận định của Elena Maleno, người sáng lập tổ chức phi chính phủ Caminando Fronteras. Từ nhiều năm nay, tổ chức phi chính phủ này không ngừng báo động về tình hình đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Trong năm 2023, có tổng cộng 6.618 di dân tử vong do đuối nước khi họ tìm cách vượt biển đến Tây Ban Nha. Tuy nhiên năm nay, chỉ trong vòng 6 tháng, đã có đến hơn 5.000 người bỏ mạng. Dự báo đến cuối năm nay, con số này sẽ ở mức kỷ lục đáng buồn. Những thảm kịch này chủ yếu tập trung vào tuyến đường qua Đại Tây Dương, nối từ bờ biển phía Tây Châu Phi đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha, bởi tuyến địa Trung Hải từ Maroc hoặc Algeria đến Tây Ban Nha đã bị lực lượng phòng vệ dân sự kiểm soát chặt chẽ. Việc kiểm soát các tuyến xuất phát từ miền Nam Maroc, Mauritania hay Senegal ít xảy ra hơn. Trái lại, việc vượt biển trên những con tàu thô sơ với hải trình gần 1.500 cây số với dòng hải lưu mạnh là cực kỳ nguy hiểm. Điều này giải thích vì sao số người bỏ mạng ngoài khơi lại nhiều đến như vậy. Tình hình càng trở nên bi thảm bởi vì tình trạng di cư không ngừng gia tăng lên đến 20.854 người tính đến cuối tháng 5 vừa qua so với 8.812 người vào cùng kỳ năm ngoái.
François Musso, Madrid RFI.
Mới nửa đầu tháng 6, nhưng một số nước Nam Âu đã phải đối phó với những đợt nắng nóng cao độ, kèm theo đó là nguy cơ cháy rừng. Tại Chypre, ngay từ đầu tuần qua, dù vẫn chưa đến hè, nhưng dưới cái nóng lên tới hơn 40 độ C, những vụ cháy rừng lớn xảy ra ở miền Tây Chypre đã khiến Hy Lạp và Ai Cập phải điều lực lượng cứu viện và trực thăng cứu hỏa đến. Hy Lạp cũng đang hứng chịu một đợt nắng nóng lên đến mức kỷ lục tính theo mùa, nhiều nơi nhiệt độ tăng vọt lên đến trên 43 độ C. Nguy cơ hỏa hoạn được đánh giá là ở mức rất cao tại 8 vùng trong cả nước Hy Lạp, và vẫn còn đó cơn ác mộng vì vụ hỏa hoạn thiêu rụi 175.000 ha hồi mùa hè năm ngoái. Chính quyền Hy Lạp đã có kế hoạch đầu tư khoản tiền khổng lồ vào trang thiết bị phòng chống cháy. Từ Athens, thông tin viên đài AFI Joanne Brunner ngày 12 tháng 6 cho biết cụ thể.
2,1 milliards d'euros. Il s'agit là d'une somme record constituée en grande partie de fonds européens.
Đây là khoản tiền cao kỷ lục, một phần lớn trích từ quỹ của Liên hiệp châu Âu hỗ trợ Athens phòng chống các vụ cháy rừng theo mùa, vốn có xu hướng gia tăng do biến đổi khí hậu. Với số tiền đó, từ nay đến năm 2025, Hy Lạp mua khoảng 10 máy bay, cũng chừng đó trực thăng và hơn 1.000 xe cứu hỏa, trong khuôn khổ một dự án đầy tham vọng nhằm hiện đại hóa cơ sở hạ tầng. Camera ảnh nhiệt hồng ngoại và drone cũng chiếm một phần các khoản đầu tư được chú trọng. Mặc dù Hy Lạp đã tiêu tốn đáng kể và đã thể hiện rõ mong muốn phòng chống cháy rừng, nhưng hàng năm giới quan sát vẫn chỉ trích việc chính quyền thiếu dự phòng, nguy cơ hỏa hoạn cũng như thiếu sự điều phối giữa các cơ quan chuyên trách cứu hỏa. Hồi năm ngoái, vụ cháy rừng Dadia gần thị trấn Alexandroupolis ở miền bắc đất nước là vụ hỏa hoạn lớn nhất từng được ghi nhận ở châu Âu trong suốt 30 năm trở lại đây. Một vụ cháy rừng xảy ra trên đảo Rốt cũng đã khiến 20.000 người, chủ yếu là khách du lịch, phải sơ tán.
Joël Brunner, Athènes RFI.
Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây do Thủy Dương biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. François Sardi, giờ đành vĩnh biệt, tạp chí tưởng niệm thần tượng âm nhạc Pháp vừa qua đời.
Góc vườn âm nhạc.
Le premier bonheur du jour, c'est un ruban de soleil qui s'enroule sur ta main et caresse mon épaule. C'est le souffle de la mer. L'âge qui attend le dernier bonheur du jour, c'est la lampe qui s'éteint.
và phong cách. Sinh thời, nữ danh ca Françoise Hardy có cả ba ưu điểm này. Trong mắt các ngôi sao nhạc rock như David Bowie hay Mick Jagger, Françoise Hardy là hiện thân của người phụ nữ lý tưởng. Bà cũng là nghệ sĩ Pháp duy nhất lọt vào danh sách 200 giọng ca hay nhất mọi thời đại, theo bình chọn của tạp chí Rolling Stones năm 2023. Tài năng ấy giờ đây không còn nữa. Françoise Hardy vừa vĩnh biệt quãi đời hôm 11 tháng 6, hưởng thọ 80 tuổi.
C'est une mélodie qui est véritablement inspirée. On peut dire que son inspiration vient d'ailleurs.
Beaucoup de mes amis sont venus des nuages, avec soleil et pluie comme simple bagage. Ils ont fait la saison des amitiés sincères, mais parfois dans leurs yeux se glisse la tristesse.
Trí của người hâm mộ, Françoise Hardy là một trong những biểu tượng ngời sáng cuối cùng của thập niên 1960. Nhờ ngoại hình hấp dẫn, ngay từ khi mới vào nghề, Françoise Hardy đã thu hút được các nhà tạo mốt trứ danh như Paco Rabanne, André Courrèges hay Yves Saint Laurent. Nhờ vậy, bà được đăng quang thành thần tượng của giới trẻ trong cả hai lĩnh vực ca nhạc và thời trang. Trong quyển hồi ký mang tựa đề L'amour fou, tình yêu điên cuồng, xuất bản vào năm 2012, Françoise Hardy kể lại tuổi thơ đầy khó khăn. Cô lớn lên trong một gia đình nghèo, sống cùng với mẹ và em gái trong một căn hộ nhỏ ở Paris. Thân phụ của cô đã có gia đình, mẹ cô cam chịu thân phận người vợ lẽ. Còn cô bé Françoise Hardy, dù có muốn cũng không có nhiều cơ hội gần gũi với bố.
Si j'étais un chanteur, Serge Gainsbourg.
Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Mon cœur de silex vit de bon feu. Ton cœur de pyrex résiste au feu. Je suis bien perdu.
Có lẽ để thoát khỏi khung cảnh ngột ngạt của gia đình, viết lên trang giấy bao điều chưa nói mà Françoise Hardy đã bắt đầu chấp bút sáng tác rất sớm. Trong nhạc phẩm Tous les garçons et les filles, những nụ tình xanh, tác giả nói lên cảm giác cô đơn quá đỗi, nỗi quạnh vắng tột cùng khi thấy những cặp trai gái nắm tay nhau dạo phố. Cảm giác trên đời này không biết có ai thực sự thương mình nói lên tâm trạng của Françoise Hardy lúc bấy giờ, do mặc cảm của một đứa con không được nhìn nhận, như thế phải che giấu tội lỗi, mà sau đó cô khao khát suốt đời đi tìm tình yêu tuyệt đối. Chính nỗi buồn rất thật của một thiếu nữ 17 tuổi đã làm thổn thức sung động hàng triệu con tim mới lớn. Nhờ giành lấy được ngôi vị quán quân thị trường Pháp vào năm 1962 mà Françoise Hardy đương nhiên trở thành một ngôi sao sáng trên vòng trời nhạc Pháp.
J'ai découvert une version Tous les garçons et les filles qui correspondait à mes aspirations de l'époque.
Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux.
Theo ghi nhận của nhà nhiếp ảnh Jean-Marie Perrier, người đã thực hiện bức ảnh chụp thế kỷ, tập hợp 46 ca sĩ trữ danh những năm 1960. Trong số 4 thần tượng nhạc trẻ phái nữ, François Zardy là gương mặt duy nhất biết sáng tác so với France Gall, Sheila và Sylvie Vartan. Sau khi làn sóng nhạc trẻ thoái trào, François Zardy đã biết khai thác sở trường này để trụ vững trong làng nhạc. Kết quả là trong hơn nửa thế kỷ sự nghiệp, cô đã ghi âm 80 đĩa nhạc, trong đó có hơn 30 album phòng thu và 15 tuyển tập chọn lọc. Đối với nhiều thính giả người Việt thích nghe nhạc Pháp, nhiều nhạc phẩm của François Zardy như Tình Bạn, Những Nụ Tình Xanh, Nụ Hồng Mong Manh, Hạnh Phúc Đầu Tiên Trong Ngày đã trở nên kinh điển từ lúc nào không hay. Thần tượng nhạc Pháp từ giả quãi đời cho người hâm mộ ngẩn ngơ thương tiếc. Ôi mùa tình yêu tưởng chừng bất diệt, giờ đành chia tay ngậm ngùi vĩnh biệt.
C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. Je dis qu'à 20 ans, on est les rois du monde. Et qu'éternellement, il y aura dans nos yeux tout le ciel bleu. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, ça vous met au cœur beaucoup de chaleur et de bonheur. Un beau jour c'est l'amour et le cœur va plus vite. Car la vie suit son cours et l'on est tout heureux d'être amoureux. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Ça dure toujours, on s'en souvient. On s'en souvient.
Vừa rồi là góc vườn âm nhạc François Hardy, giờ đành vĩnh biệt tạp chí tưởng niệm thần tượng âm nhạc Pháp vừa qua đời. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí văn hóa tiếp tục loạt bài nhân kỷ niệm 100 năm ngày nhà văn Franz Kafka qua đời ngày 3 tháng 6, RFI xin phát lại bài thứ 3, Tranh giành di sản của Kafka, tạp chí của Bảo Thạch nói về hành trình đi tìm lâu đài của Kafka, được phát đầu tiên vào năm 2008.
Đứng ở lằn ranh giữa ba nền văn hóa, ở khúc gãy giữa hai thế kỷ, Kafka mất năm 1924. Phải đợi khoảng 20 năm sau khi ông qua đời, thế giới mới sừng sốt phát hiện dòng văn được xem như lời sấm truyền. Cách đọc Kafka của đông đảo độc giả hậu chiến từ những năm 40 có thể được xem là diễn giải chính trị. Người ta đã tiếp cận với Kafka như thể tiếp cận với một nhà tiên tri. Ở trung tâm các mạch ngầm tạo nên tác phẩm, dường như đã hiện hữu những điểm dự báo khốc liệt về một sự tiền định không lối thoát. Văn chương của Kafka thôi thúc và cảnh tình độc giả trước đại họa và mê cung. Sau định nghị thế chiến, không thể đọc vụ án mà không liên tưởng đến chế độ toàn trị, nơi công an cảnh sát ngày ngày thẩm vấn bị can mà không cần đưa ra lời buộc tội. Từ Đông Âu sang Liên Xô và Trung Quốc, biết bao các vụ án dàn dựng, biết bao nạn nhân phải chứng minh mình vô tội, chứ không phải như thông lệ, guồng máy tư pháp chứng minh bị can phạm tội. Có một nhà phê bình đã chua chát nhận xét rằng, dưới chế độ Stalin, người dân Liên Xô không cần phải được diễn giải Kafka mỗi khi về đêm, khi họ nghe tiếng người lạ mặt đến xô cửa. Nghịch lý ở đây một lần nữa bao trùm lên di sản Kafka khi quan sát thấy rằng Liên Xô đã kiểm duyệt tác phẩm của Kafka mãi đến cuối thế kỷ. Còn tại Tiệp và Đông Âu, văn chương Kafka hoàn toàn bị cấm đoán. Trong khi ở Tây Âu, Kafka được xem là phản ứng đối với quyền lực vô hạn, lời của Theodore Adorno, thì tại các nước xã hội chủ nghĩa, Kafka bị các nhà Marxist gán cho nhãn hiệu ngòi bút thể hiện sự tha hóa của con người trong một xã hội tư bản, trì trệ, tù động, theo lời của Georg Lukács. Nói cách khác, các mâu thuẫn của đế chế áo hung suy tàn theo họ đã phản ảnh vào các tác phẩm của Kafka để thể hiện địa ngục tư bản. Các nhà sử học ghi nhận năm 1963, nước Tiệp Khắc của thời kỳ truyền tiếp sang chủ nghĩa xã hội mang gương mặt nhân bản đã toan phục hồi cho Kafka. Họ đã tổ chức một hội nghị thảo luận về Kafka. Trong không khí tan băng, một số nhà tư tưởng như ông Roger Garaudy của Pháp thuộc Đảng Cộng sản nhưng chủ trương đổi mới đã bênh vực cho Kafka, xem các tác phẩm như Vụ án và Lâu đài là chim én báo hiệu mùa xuân. Ngay tức khắc, nhà tư tưởng Đông Đức của Đảng Cộng sản nước này Alfred Kurella đã bác bỏ và nói móc: đồng chí Garaudy đừng nhầm lẫn chim én với loài rơi ngủ ngáy suốt ngày trong các hành lang và tầng trệt của các lâu đài xưa cũ và các tòa án. Ông Kurella gạt phắt mọi ý định phục hồi cho Kafka khi kết luận: Kafka là nhà văn của sự tha hóa. Trong các nước xã hội chủ nghĩa của chúng ta không còn sự tha hóa của con người, bởi vậy không cần đến Kafka. Tuy nhiên, cũng trong giai đoạn này, theo tạp chí Literarni Novini của Tiệp Khắc, thì hàng ngàn người dân Tiệp trong sở làm, trong các cửa hàng, trên xe điện, mỗi khi phải đối mặt với muôn vàn khó khăn trắc trở hàng ngày trong một xã hội tha hóa và bị thao túng, họ thủ thỉ thầm thì với người lạ mặt đứng gần, đúng là Kafka, và họ ngẩng mặt lên trời như tìm người làm chứng. Còn người dân Liên Xô khi đọc Kafka qua những văn bản truyền tay Samizdat, ngay từ dòng đầu của vụ án, chắc hẳn có người bôi nhọ Joseph K. bởi vì chẳng làm điều gì nên tội như ông ta đã bị bắt vào một buổi sáng, thì họ đã tưởng rằng Kafka là nhà văn Nga đấy. Không chỉ ở Đông Âu, lối kiến giải chính trị cũng thịnh hành ở Tây Âu và Bắc Mỹ. Đặc biệt là người Do Thái, sống sót sau khi Đức Quốc xã đã lùa vào lò thiêu 6 triệu đồng bào của họ và chửi rủa rằng chúng mày là loài sâu bọ. Người Do Thái cũng như đông đảo độc giả hậu chiến không thể đọc Hóa thân và Lâu đài mà không soi gương, ngỡ ngàng tìm thấy ở hành trình vô vọng của ca định mệnh của dân tộc Do Thái, truyền kiếp vẫn là kẻ ngoại cuộc, người lưu vong, không thấy nơi đâu là chốn an toàn. Ác mộng của Kafka đã biến thành sự thật. Nhiều người thân của Kafka đã không tránh khỏi lò thiêu Đức Quốc xã. Milena, người tình của Kafka, đã chết trong một trại tập trung của phát xít Đức. Mối đe dọa diệt chủng trong những bức thư của Kafka gửi đến Milena và Max Brod sau này được công bố cho thấy Kafka đã ít nhiều linh cảm được tai họa này. Ở đây các nhà phê bình thuộc trường phái này còn minh chứng chuyện ngắn trại tù là Colonie Pénitentiaire báo hiệu cho thời đại diệt chủng mà Kafka đã tỉnh táo giải mã. Tại Pháp, bản dịch đầu tiên của vụ án ra mắt vào năm 1933. Lâu đài được xuất bản 1938, phải đợi đến 1946, độc giả Pháp mới được thưởng thức tác phẩm Châu Mỹ, sau này được đổi tên là Người mất tích. Còn tập Hóa thân thì đến tay độc giả Pháp năm 1938, sau khi đã được đăng trích đoạn trong 3 số của tập san Nouvelle Revue Française 1928. Ngược dòng ngoảnh nhìn về mốc thời gian Kafka xuất hiện tại Pháp, có thể khẳng định bóng nhà văn này thật to lớn bởi nó phủ lên hai trào lưu nghệ thuật mãnh liệt, sung sức nhất thế kỷ 20, đó là chủ nghĩa siêu thực và chủ nghĩa hiện sinh. Kafka đã mất quá sớm để có thể tiếp xúc với các bậc thủy tổ của hai trào lưu này, André Breton thuộc phái siêu thực, Jean-Paul Sartre hay Albert Camus thuộc hiện sinh. Thế nhưng Kafka đã báo hiệu sức bật của siêu thực khi ông kết hợp ảo và thực, khi ông hòa nhập giấc mộng và cuộc sống đời thường. Điều này đã quá rõ trong văn chương Kafka. Ví dụ như trong Lâu đài, tòa nhà cứ sờ sờ trước mắt, nhưng ca không tài nào tìm được ngõ vào. Lần đầu con đường tưởng chừng dẫn vào cổng lâu đài thì quanh co lại đưa ca trở về khởi điểm. Có lần tìm được người chỉ đường thì ca đã quá mệt mỏi, chợp mắt ngủ một giấc. Càng tìm hiểu và quan sát lâu đài, ca càng cảm thấy mình lạc lối trong mớ bồng bông, nghi vấn và lời nói dối. Ở đây bài học siêu thực đã được minh họa tài tình khi cái nhìn về hiện thực trước mắt từ từ buộc ca đạp đổ mọi điều khả tín. Với Kafka cũng như với các tín đồ siêu thực sau này, ranh giới giữa thực và ảo không còn nữa trong tiểu thuyết. Sau trường phái siêu thực, những nỗ lực vô vọng của ca được thế hệ hiện sinh hậu chiến của Pháp xem là biểu tượng của sự phi lý. Albert Camus đã giải mã Kafka như những ngụ ngôn của thân phận con người trở thành kẻ xa lạ trên thế giới này. Những mối lo âu ám ảnh của Kafka được mô tả như nhịp cầu nối kết thế kỷ 20 hiện sinh với các bậc tiền bối như nhà triết học Kierkegaard, người đã cảnh cáo rằng con người không còn khả năng trợ giúp hay cứu chuộc thời đại mình, mà chỉ còn có thể chứng kiến cái mất mát. Từ Max Brod với phúc phận cho đến cái mất mát của thời đại theo phái hiện sinh, đó là những dòng diễn giải chính yếu về Kafka. Nhưng còn vô số các học giả khác đề nghị xem xét Kafka theo lăng kính phân tâm học, hoặc ngược lại, giải phóng Kafka khỏi cứu cánh tôn giáo hay chính trị, trở về với một Kafka thuần thẩm mỹ. Hiện nay có thể tập hợp hàng chục ngàn quyển sách nghiên cứu Kafka trong một thư viện khổng lồ. W. H. Auden, nhà thơ vĩ đại Anh Quốc, đánh giá rằng nêu danh một nhà văn mà vai trò đã ảnh hưởng sâu đậm đến thời đại của chúng ta không kém gì dấu ấn của Dante, Shakespeare hay Goethe với các thế hệ đương thời, thì người đó sẽ là Kafka. Hết lời dẫn. Nếu chúng ta tin tưởng vào sức mạnh của tiểu thuyết, một nghệ thuật mà mỗi vùng tối được phát hiện đều trở thành cái đẹp, thì hôm nay hay ngày mai, mặc ai cứ thuyết giảng, độc giả thế kỷ 21 cứ lần dở Kafka để nghe ngân vang trong lòng những ý tưởng được đánh thức, những tiềm năng được thúc giục. Hãy cất bước tìm lâu đài, hầu thoát khỏi những hiểm nguy trên đường đời.
Vừa rồi là tạp chí về di sản Kafka. Chương trình của RFI đến đây là kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Chủ nhật 16 tháng 6 ngày mai.